Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ hai, tức là nêu bày thính chúng trong cái pháp hội. Thì giờ ở trong này diễn tả Đức Phật cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đều câu hội. Các vị này đều là hàng đã chứng quả vô lậu đại A La Hán. Tức là ở đây á, mình học kinh Lăng Nghiêm á, tức là mình học từng câu văn á, từng chữ mình mới lột hết được. Đây đó là chứng quả vô lậu. Nhưng mà quý vị nhớ đặc biệt nhất là trong các kinh điển đại thừa, chẳng hạn như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa thường nói gọi là đại A La Hán. Quý vị phải lưu ý chỗ này nha. Thì như vậy đây á, quả vô lậu là gì? Lậu tức là rơi rớt, vô tức là không, tức là không còn những hạt giống rơi rớt trong ba cõi nữa. Cho nên á, quý vị thấy một cái điểm này nè, ở trong này á, ghi rất là rõ chữ lậu có ba nghĩa. Một là gì? Tức là một là vô minh lậu. Vô minh lậu tức là không có còn mê lầm trong ba cõi nữa. Trong ba cõi gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà các ngài dứt cái mầm móng mê lầm rồi. Quý vị thấy như vậy là chúng ta khi mà ở trong cái cõi dục này nè, rồi cõi sắc và vô sắc là chúng ta vẫn mê lầm. Kế nữa là gì? Kế nữa là dục lậu, tức là phiền não trong cõi dục. Nếu mà chúng ta ở trong cái cõi dục này mà nếu mà chúng ta không có sự tu tập á, dễ sanh phiền não. Dễ sanh phiền não mà Đức Phật nói trong kinh Tương Bộ này, các tỳ kheo có những hội chúng rất dễ sanh cái tâm sân hận, sanh cái tâm phiền não, sanh cái tâm phiền muộn. Quý như này kịp này các tỳ kheo, có một người bị vết thương làm mũ. Khi mà bị vết thương làm mũ rồi đó thì đụng cái gì cũng chảy máu. Quý vị hôm nào á, hồi xưa hồi nhỏ mình thấy mình sứt cái móng, đúng không? Sứt cái móng cái mình đụng cái đâu nó cũng đau, rồi mình nói rằng cái móng này nó không thấy đường. Mà thật ra sở dĩ á, mình đụng chỗ nào cũng đau á, vì mình bị có một cái vết thương. Cũng vậy, nếu mà trong cuộc đời này mà chúng ta không có tu học, Gặp chuyện là chúng ta dễ sanh sân hận, dễ sanh phiền não, dễ sanh phiền muộn. Cho nên tại sao á, ở đây nói rằng á, các vị A-la-hán này nè, chứng quả vô lậu. Kế nó là gì? Kế nó là hữu lậu, tức là phiền não ở trong cõi sắc và vô sắc. Nhưng mà đặc biệt nhất đại chúng thấy một cái điểm này nè, những vị đại A-la-hán á, là đây là những vị hồi tâm đại thừa, nguyện lực đi trong cuộc đời này phát cái hạnh Bồ Tát. Nhớ nha, phát cái hạnh Bồ Tát. Cho nên chỉ có trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, vân vân, tức là những cái bộ kinh đại thừa lớn thì Đức Phật mới nêu cao đại A-la-hán. Bởi vì đại A-la-hán nó có hai bậc. Một là gì? Thường thường mình nghe nói là một là độn căn A-la-hán, hai lợi căn A-la-hán. Cho nên mình thấy ở trên này A-la-hán cũng có ba nghĩa: một là ứng cúng, hai là vô sanh, ba là sát tạc. Ứng cúng là được nha, được trời người cung kính cúng dường, đủ cái đức hạnh, đủ cái phước lực thọ nhận thức ăn của trời người. Kế nữa là gì? Kế nữa là vô sanh, có nghĩa là không còn trở lại cuộc đời này nữa. Nhưng đặc biệt nhất là các vị A-la-hán này nè, thị hiện ở trong ba cõi mà không bị ba cõi làm cho mình mê lầm. Tôi dẫn chứng có, nó có lý do. Bởi vì khi mà các ngài chứng A-la-hán còn mang cái thân năm uẩn này nè, còn mang cái thân hữu lậu này nè, gọi là gì? Hữu dư y niết bàn. Sau khi các ngài xả cái báo thân này nè, gọi là vô dư y niết bàn. Nhưng mà đặc biệt nhất là có hai loại niết bàn nữa, là tự tánh thanh tịnh niết bàn, và niết bàn thứ tư là vô trụ xứ niết bàn. Nơi nào cũng có niết bàn hết. Cho nên các ngài ở trong ba cõi mà không bị ba cõi nó lôi kéo, hiện thân trong ba cõi, nên nó gọi là đại A-la-hán. Đó. Rồi, các vị A-la-hán này do đoạn diệt ngũ thượng phần kiết sử, một là sắc ái, hai là vô sắc ái, ba là mạng, bốn là trạo cử, năm là vô minh. Mạng có nghĩa là mình không có cái tâm kiêu mạng, không có tâm cống cao, không có tâm hơn người. Cho nên á, trong thiền thoại kể lại câu chuyện là Tổ Ba Cúc Đa ngày độ người chứng quả thánh rất là nhiều. Trong đó có một thầy tỳ kheo tên là Thiện Kiến, thầy chứng mới có tứ thiền à, chứng mới tứ thiền thôi, mà thầy nói thầy chứng A-la-hán. Tổ nói cỡ nào ngài cũng tin. Một hôm tổ dùng cái thần lực làm hạn hán 3 năm. Khi mà hạn hán 3 năm á, thì ông vua ông đến thỉnh ngài làm mưa. Ngài nói ngài làm được, tôi có đệ tử á, tỳ kheo Thiện Kiến làm mưa được. Khi mà ông vua ông đến ông thỉnh tỳ kheo Thiện Kiến làm mưa á, thì quả tình á, tỳ kheo Thiện Kiến chưa bước ra khỏi tháp mà mưa xuống rồi. Khi mà mưa xuống rồi đó thì tỳ kheo Thiện Kiến mới khởi một cái niệm, ông thầy cũng bằng mình. Vừa khởi niệm là ngài giật mình liền, nói ồ chết rồi, chứng A-la-hán thì không còn kiêu mạn, mà sao đằng này mình kiêu mạn mình hơn ông thầy mình. Tức tốc cái đến xin sám hối. Cái tổ mới chỉ vậy, tổ nói ông mới tu chứng tứ thiền à, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không phải là tứ quả. Đó, bắt đầu mới khai thị. Đó. Rồi A-la-hán cũng có nhiều bậc. Một là tu về tánh niệm xứ, đoạn hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, không có thần thông. Bậc này gọi là huệ giải thoát, chứ không phải ai chứng A-la-hán cũng có thần thông hết. Giống như tôi nói, giống như tổ Quy Sơn, phải không? Lúc mà ngài Hàng Sơn thập tắc á, câu chuyện ngài Hàng Sơn khai thị á, nói ba đời ông làm vua cho nên quên hết. Đó, ngài có gọi là gì, tệ giải thoát nhưng mà không có thần thông. Thứ hai nữa, tu về cộng niệm xứ, đoạn hoạch chứng chơn, vị này có đủ tam minh lục thông và bát giải thoát, bậc này gọi là câu giải thoát. Thứ ba, tu về duyên niệm xứ, đoạn hoạch chứng chơn, đầy đủ tam minh lục thông và bốn món vô ngại biện tài, bậc này gọi là vô ngại giải thoát. Bậc này chỉ cho tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mà ngài vừa chứng A La Hán, đầy đủ tam minh lục thông, mà trong giờ phút đó ngài đầy đủ bốn thứ biện tài. Đó. Còn mà cái vị mà gọi là câu giải thoát á, là tôn giả Mục Kiền Liên. Đó, quý vị thấy không? Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy á, chứng thánh quả là không phải đơn thuần. Quý vị nhớ lại câu chuyện khi mà hết cái mùa hạ, khi mà hết mùa hạ thì các đệ tử đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi các nơi làm Phật sự, thì có một thầy tỳ kheo trẻ đến bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn: tôn giả Xá Lợi Phất, ỷ mình là đệ tử lớn của Phật, ỷ mình là trí huệ đệ nhất, cho nên sáng hôm nay tôn giả đánh con vật một bạt tay rất là mạnh mà không hiểu nguyên nhân gì. Đó. Thì bây giờ Đức Phật mới hợp tăng chúng lại, gọi là cử tội á, hợp tăng chúng lại cử tội. Khi mà cử tội thì tôn giả Xá Lợi Phất nêu lên chín điều. Chín điều là quý vị đọc rồi phải không? Như là con bò rụng sừng, như là cái như đất, như nước, như gió, như lửa, như cây chổi mà nó cùng vậy, cùng nó lục quét cũng được. Thì bạch Đức Thế Tôn: làm gì con còn có tâm đó? Thì Phật nói nè: này thầy tỳ kheo trẻ, thầy nếu mà không đến bậc nghiên sói chánh pháp mà để xin sám hối á, thì tức khắc cái nhan là đầu của ông á, bể thành bảy mảnh. Nếu mà quý vị mà phỉ báng một bậc thánh thì cái quả nó tức khắc liền, cho nó không đợi là mai này gì hết á, phải không? Cho nên á, quý vị thấy nhớ câu chuyện mà trong lực Sa Di á, phải không? Có một vị thầy tỳ kheo lớn tuổi, ông tụng kinh cái giọng nó hơi khàn. Thì trong cái pháp hội đó có thầy tỳ kheo trẻ tuổi tụng kinh rất là hay, cái giọng thanh thoát, chê thầy tỳ kheo á, giọng ông á tụng á giống như chó sủa, phải không? Thì thầy tỳ kheo lớn tuổi nói: ông biết tôi là ai không? Dạ ông biết. Đúng lý ra tôi không có nói cho ông biết, do ông phỉ báng tôi là tụng kinh như chó sủa mà tôi chứng cái quả vô sanh rồi. Thầy tỳ kheo trẻ tuổi sợ hãi dựng lông tóc dựng ngược, nó đến sám hối. Nhưng mà khi mà quý vị nhớ này, mình phỉ báng một bậc A-la-hán á, mình đến sám hối á, mình thành tâm mình tha thiết á, thì mình không rớt xuống địa ngục, không rớt xuống ngạ quỷ, mà do cái quả dị thục á, mình phải làm kiếp thú. Trên vị này làm kiếp thú bao nhiêu? 500 kiếp. Thấy không? Thì cái kiếp cuối cùng á, cái kiếp cuối cùng là làm loài thú á, thì con chó này nó đi chung với một cái người lái buôn, phải không? Rồi một hôm cái ăn bụng bị cái ông lái buôn giận quá, ông chặt bốn chân ông liền xuống bên vệ đường á. Thì tôn giả Xá Lợi Phất đi ngang qua thấy, nhìn biết cái kiếp xa xưa, phải không? Chê một thầy tỳ kheo chứng quả La Hán tụng kinh như chó sủa mà trải dài trong kiếp thú, cho nên chú nghiện xong cái con chó nó tắt thở, chết, tắt thở chết. Do đời trước có tu tập, giữ giới hạnh cũng thanh tịnh, nhưng mà bị cái khẩu nghiệp thôi. Nên đời này ra đời gặp Đức Phật, sanh trong nhà Bà La Môn rất là giàu có. Lên 7 tuổi nhớ lại cái kiếp trước mình là cái gì, xin cha mẹ xuất gia. Đó quý vị coi được phải không? Thị giả gì? Thị giả tên là Quân Đầu, mới sa di 7 tuổi chứng quả vị A-la-hán. Khi mà chứng quả vị A-la-hán rồi, nhớ mới đây thôi, mình là cái loài thú mà được ông thầy mình á chú nguyện, cho nên mình được sanh trong nhà Bà La Môn giàu có, rồi bây giờ được xuất gia nữa. Cho nên phát nguyện, nhớ nha, phát nguyện không thọ giới tỳ kheo mà chỉ làm sa di thôi. Rồi vị nào nữa? Rồi trong một cái biển này có một cái loại cá, cá rất là lớn. Vào cái thời Đức Phật á, trong kinh Pháp Cú có kể lại á, mạng cá này nó nhiều đầu lắm, đầu heo có, đầu chó có, đầu bò có, đủ loại đầu mọc trên cái người đó. Thì mấy người mà đi biển á, ta ngạc nhiên quá, đến ta trình với Đức Phật và thánh chúng. Phật nói thời Phật Ca Diếp á, có một vị này chuyên chửi mắng các thầy tỳ kheo, chửi mắng rất là nặng, rất là thậm tệ. Cho nên á, đời đời kiếp kiếp sanh bất cứ nơi đâu đều mọc lên những cái đầu đó. Quý vị nghe, đó là nhục mạ những vị tu phạm hạnh. Rồi thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là vào thời Đức Phật, có ông vua này, ông rất kính tinh Tam Bảo, mà ở trong kinh Lăng Nghiêm có nói. Vua nào nhớ không? Vua Ba Tư Nặc. Ông kính tinh Tam Bảo lắm. Một hôm á, ông đến Tinh Xá Kỳ Nguyên, ông thỉnh Đức Phật và 500 các vị chứng quả, 500 vị thánh. Thì trong đó có một vị sa di 7 tuổi, Phật cho thấp tùng đi theo. Mà ông kính Đức Phật lắm và thánh chúng lắm. Cho nên ông vào ông đảnh lễ Phật xong, ông đảnh lễ 500 vị luôn. Đến vị sa di ông ngại quá. Bây giờ nếu mà ông đảnh lễ cái vị sa di 7 tuổi á, thì ông sợ người ta coi ông ra gì. Cho nên ông dẫn cái vị sa di này vào trong phòng. Ông nói con rất là kính ngài, mà nếu mà con đảnh lễ ngài ở ngoài á, thì những vị quan á, gia tộc của con á, chắc chắn rằng sẽ coi thường con. Vì thời phong kiến mà, nên con đảnh lễ ngài, không cho ai biết. Khi mà ông đảnh lễ xong rồi đó, thì cái vị sa di á, dùng cái thần biến á, đi từ ở trong bình trà, giữa cái bình trà phải không, cái phiểu này đi ra đi vô 7 lần. Nói á, là đúng cái lý ra mà tôi cũng làm chuyện này. Ngặt một điều á, thì bệ hạ hay nhìn trên cái hình tướng, cho nên tôi làm cái việc này. Mà nhớ nha, bệ hạ cũng đừng có nói cho ai biết. Các vị thấy không? Cái vào thời Đức Phật á, là những vị sa di á, chứng quả rất là nhiều đó. Cho nên cái này rất là rõ. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần này nè. Rồi, những vị đi theo Đức Phật đó là ai? Đó là những vị thuộc hàng Phật tử trụ trì, khéo vượt qua các cõi, hay ở trong các cõi mà thành tựu oai nghi. Những vị đó là ai? Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả A Thất Bệ. À, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này cũng rất là quan trọng. Đó là những vị thuộc hàng Phật tử trụ trì khéo vượt qua các cõi. Mà quý vị biết trong này giải thích là Phật tử là gì? Phật tử là từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh ra, được có phần trong Phật pháp nên gọi là Phật tử. Đó. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy một điểm nè. Hẹn như quý vị mà trồng cây ổi, đúng không? Trồng cây ổi, hoặc là mình trồng cây ớt, hoặc là mình trồng một cái loại hoa gì đó, nếu mà chúng ta rào thật kỹ, chúng ta tưới tẩm nó, rồi chúng ta chăm bón thật kỹ á, thì cây nó phát triển. Khi mà cây nó phát triển lớn, nó già rồi đó, thì cái hạt giống nó rớt xuống đất, nó mập lên. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cũng vậy, khi một người đối trước Tam Bảo, thọ trì tam quy, ngũ giới, tức là mình giữ trong cái hàng thất chúng, nhớ nha, giữ trong hàng thất chúng. Cho nên tôi nói quý vị á, chẳng hạn như mình đi thọ giới á, mình đi thọ giới á, là nhiều khi mình ghi tên không à. Ghi tên không cái mình lấy cái lá phái về, mình cho là Phật tử nó cũng được, nhưng mà nó được có một phần. Vì sao? Bởi vì mình không có ba lần yết ma, nhớ không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần. Quy Phật phải độ địa ngục, quy Pháp phải độ ngạ quỷ, quy Tăng phải độ vào cái bàn sanh. Tức là mình yết ma trước ai? Trước Tam Bảo. Thì lúc này mình mới sanh từ miệng Phật. Sanh từ miệng Phật rồi, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta trưởng dưỡng, thì mới từ Pháp hóa sanh. Ở đây tôi nói có bằng chứng. Bởi vì Tam Bảo là gì? Tam Bảo có ba phần. Một là gì? Một là đồng thể Tam Bảo, tức là ba ngôi báo mà bình đẳng. Một là gì? Một là Phật Bảo. Phật Bảo á, giữa mình và Phật là có một cái tánh giác bình đẳng. Pháp Bảo là gì? Pháp và chúng sanh đồng một thể, chân Phật bình đẳng. Tăng Bảo là gì? Tăng và chúng sanh đồng một thể tánh thanh tịnh hòa hợp. Thì như vậy mình khi mình đến mình quy y là mình đã dự vào trong cái phần đó. Mà quý vị nhớ không? Ý tôi nói đây là gì? Mình phải tưới tẩm cái cây đó. Thì cây đó nó mới già, nó rụng xuống, nó sanh cây con lên. Cũng vậy khi mình đến mình quy y rồi, không phải là mình dừng một chỗ mà mình tu, mình học phải đúng pháp, đúng lực, thì mình mới trưởng dưỡng, mới thành từ pháp hóa sanh. Kế là gì? Kế là thứ hai là sức thế gian Tam Bảo, tức là mình ra khỏi nhà thế gian. Ra khỏi nhà thế gian là cho ai? Một là Phật Bảo. Phật Bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà, vân vân. Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo là 37 phẩm trợ đạo, lục độ vạn hạnh, vân vân. Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là chỉ cho các vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Rồi kế gì nữa? Thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Ba ngôi báo này bây giờ hiện hữu trong cái cuộc đời này. Còn đồng thể Tam Bảo là tự tánh nơi mỗi chúng sanh rồi. Mà cái sức thế gian Tam Bảo á, giờ này mình không có thấy. Quý vị hiểu không? Nhưng mà chỉ có hiện hữu ở trong cuộc đời này còn ba ngôi Tam Bảo, mà gọi là trụ trì thế gian Tam Bảo. Phật Bảo là gì? Tượng nhìn lên. Thấy không? Như vậy là ở đây quý vị thấy nè. Mình nương cái tượng Phật, mình có một cái niềm tịnh tín, mình tu tập, mình mới trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Chứ còn bây giờ quý vị thấy mình về, hôm nào đó mình về nhà chừng một tháng hai tháng, mình không tụng kinh sám hối, mình không tọa thiền, mình không có đọc kinh sách, chừng tháng là tự nhiên mình giống như phàm phu chay luôn. Rõ ràng, phải không? Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo là kinh lực lượng. Còn Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là chư tăng đang tu học. Có những vị tu phạm hạnh, có những vị tu đạt đến cái chỗ hữu học và vô học. Hữu học là từ sơ quả, đến nhị quả tam quả. Còn vô học là những vị chứng quả A-la-hán. Phải không? Có mặt trong cuộc đời này, ví dụ, mà mắt mình đâu có thấy đâu. Mà tăng bảo là gì? Tăng bảo là hiện hữu, là thay Phật trùng tiên lại giới, trùng tiên lại kinh. Nhớ nha. Bởi vì pháp bảo nằm ở trong tủ là ai trùng tiên, cho nên mới gọi là tăng bảo. Mà tăng bảo là gì? Tăng bảo là cho cái sự hòa hợp giống như sữa và nước. Mà một ông tăng thì không đại diện gọi là tăng bảo, nhớ nha. Một ông tăng không đại diện là tăng bảo, mà phải bốn người trở lên, giống như nước và sữa. Như vậy là quý vị thấy gần đây người ta nói là sàm tăng hoặc là ma tăng gì đó, họ không hiểu. Hẹn như nói tôi là sàm tăng thì được, phải không? Nói tôi là sàm tăng thì đúng, mà nói cái đoàn thể bốn người thì năm đúng. Bây giờ tăng bảo nằm trong tăng bảo mà, nếu mình nói như thế là mình tạo cái khẩu nghiệp. Vì nhớ, bây giờ Phật bảo là gì? Phật là Buddha, pháp là Đạt Ma, tăng là Sangha, hòa hợp. Hòa hợp giống như gì? Như sữa và nước. Sống hòa hợp thanh tịnh trong một đoàn thể tu tập, có luật, có pháp, có thanh quy, có quy chế. Đó là một đoàn thể thanh tịnh. Cho nên tại sao mà trong luật tứ phần nói các ông mà phá Phật còn có thể sám hối, mà phá tăng là không có thể nào sám hối, có lý, đúng không? Cho nên quý vị nhớ nha, tăng là một đoàn thể thanh tịnh. Rồi gần đây nhất có một số người ta nói thiên thế này, là thấy đạo Phật lạ. Lạ chỗ nào? Tôi hỏi lạ sao? Hẹn như bây giờ là 100 người quy y thì quy y rồi là Phật tử, nhưng mà có người bị thì quy y xong rồi thì vẫn còn đến các tự viện lễ cho có lễ sau là về. Hoặc có những người ấy thì cũng tụng kinh, cũng sám hối, cũng tọa thiền, cũng niệm Phật gì chú gì hết, quy có lễ thôi đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điểm này nè, cho nên tôi mới nói nè, đúng, chỉ có con đường đạo Phật, mà chỉ có tinh thần giáo pháp của Phật mới có cái điểm này. Quý vị nhớ tại sao không? Tức là trong kinh Tăng Chi Bộ có một đoạn nhân duyên, là khi mà Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua cái vùng biển á, thì Đức Phật hỏi cái ông mà đi biển á, biển có cái gì mà ông yêu thích? Quý vị coi phải không? Biển có cái gì mà ông yêu thích? Ông nói là: thưa Sa Môn Cồ Đàm, biển nó có 8 đức tính mà con rất là thích biển. Còn trong giáo pháp của Đức Phật như thế nào? Phật nói: trong giáo pháp của Như Lai cũng có 8 đức tính như biển. Rồi ông mới nói nè: thưa Sa Môn Cồ Đàm, biển có những bờ cát thoi thoải đưa chúng ta đi từ xuống nước, chứ không có đi xuống nước nó sâu liền. Ngàn mình đi thấy mình thấy biển hay không, nó thoi thoải xuống ra sâu. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con rất thích biển, một đức tính. Đức Phật nói: trong giáo pháp của Thế Tôn cũng giống như biển, đi từ thấp đến cao, từ có những chúng sanh độn căn, có những chúng sanh lợi căn. Thấy không? Như vậy là trong biển giáo pháp của Phật là thu nhiếp, mà có những người á, thì khi ta mới quy y thì ta rõ ràng có nhiều người không có biết Phật pháp, mà khi ta nhờ quý thầy giảng dạy, nhờ quý thầy hướng dẫn, họ nếm được cái hương vị Phật pháp rồi đó, thì bây giờ mình kêu họ làm cái việc khác họ làm được. Cho nên ông Mâu Tử ông nói sao? Ví như trên bãi sa mạc có giếng nước mà khác quá, Mà cái giếng nước này nó mặn lắm, phải không? Nó mặn, nó không ngọt, nhưng mà khát nước phải uống. Uống xong rồi đi một đoạn đường xa thì gặp một con sông nước ngọt. Tôi hỏi các ông nè, mẫu tử nói, tôi hỏi các ông nè, khi người đó uống nước ngọt trong dòng sông, có khi nào trở lại uống cái giếng nước mặn nước không? Phật pháp cũng như thế, thấy không? Bữa mình có cái khóa tu nè, thì có cái cô Phật tử mà cô nghe xong rồi cô khóc, cô xúc động, cô nói á, cô quy y gần 20 năm, quy gần 20 năm, chồng cổ là một vị hộ pháp cho các tự viện ăn chay trường, mà cổ chửi suốt. Cô nói ông làm gì mà ông cúng cho mấy ông thầy ở trong tự viện. Khi mà cô nghe mình giảng xong rồi, cô mới hiểu được cái nghĩa lý tu tập như thế nào. Cô nói là cái việc đầu tiên nhất là cô về nhà gặp ông chồng, xin sám hối ông. Rồi cô đến các tự viện, cô xin sám hối các vị thầy lớn, thấy không? 20 năm, 20 năm bây giờ mới đủ nhân đủ duyên, cánh cửa mới mở ra, thấy không? Cho nên là thu nhiếp hết tất cả căn tánh. Thứ hai á, là biển luôn luôn ở tại chỗ mà không dời đi nơi khác, không cuốn phăng xóm làng. Cho nên con rất thích biển ở chỗ đó. Phật nói cũng vậy, chánh pháp của Như Lai cũng như thế. Có những nguyên tắc về giới luật, hoặc là 5 giới, hoặc là 10 giới, hoặc là 250 giới, vân vân. Đó, có những nguyên tắc giống như biển. Thứ ba, thưa Sa Môn Cồ Đàm, biển đặc biệt nhất không dung nạp tử thi. Phật nói giáo pháp của ta cũng như thế, không có dung nạp những người phá cái lực nghi trong giáo pháp của Như Lai. Thứ bốn, thưa Sa Môn Cồ Đàm, biển dung nạp các dòng sông, mà khi dung nạp các dòng sông đều bỏ cái tên các con sông. Phật nói giáo pháp của Thế Tôn cũng như thế, dung nạp 4 giai cấp: Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà La, thấy không? Khi vào trong giáo pháp của Phật rồi á, thì không kể mình là quý tộc sang hàng. Rất là rõ, thấy không? Thứ năm á, là biển không đầy, cũng không có vơi, dầu đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về biển. 100.000 cuốn sông ngày đêm chảy về biển, mà biển cũng không có đầy, mà cũng không có vơi. Phật nói chánh pháp Như Lai cũng như thế. Chánh pháp là chánh pháp, không phải nhiều người đi theo là chánh pháp, mà ít người không phải là chánh pháp. Sự thịnh suy không thể nào đánh giá được giáo pháp của Thế Tôn. Không phải là chẳng hạn như bây giờ mình nói nhiều người đi theo thì mới là chánh pháp, còn ít người thì không phải là chánh pháp. Bởi vì bản chất chánh pháp là con đường giải thoát, thấy không? Nhiều ít không có thành vấn đề, chúng ta phải hiểu điều đó. Đó giống như biển vậy đó. Thứ sáu, nếu biển chỉ có một vị thì chánh pháp Như Lai cũng có một vị, dầu vô lượng pháp mà Như Lai triển khai, thấy không? Biển có một vị thôi, vị đó vị mặn. Pháp cũng có một vị thôi, vị đó tức là vị giải thoát. Nào. 7. Nếu trong lòng biển có vô số các loài san hô, nào là xà cừ, hổ phách, ngọc quý, thì chánh pháp Như Lai cũng như thế. Chánh pháp của Như Lai có rất nhiều pháp hành, như tứ diệu đế, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, lục độ ba la mật vạn hạnh vân vân. Như vậy là biển có rất nhiều ngọc quý, thì trong giáo pháp của Đức Phật cũng rất nhiều ngọc quý mà chúng ta vào ở trong lặn xuống biển lụm được ngọc hay không, hay là mình lụm toàn là đá sỏi không. Trong kinh Niết Bàn Phật mới đưa ra một ví dụ, mùa thu có một số người đi trên một cái con sông, bỗng nhiên có một người rớt hột ngọc, thì khi mà rớt hột ngọc xuống rồi đó, thì cái ông này ông la lên, ông nói ông rớt hột ngọc, ai mà lượm lên được thì ông cho một nửa. Thì tất cả mọi người nhảy xuống, mà khi mà nhảy xuống á, đem lên á, toàn là sỏi đá không. Có người chí á, khi đó ông nhảy xuống liền, mà ông đợi nước nó bình định lại, nó trong nó lặng, là ông nhìn xuống thấy hột ngọc, nhảy xuống lượm lên được liền. Vị thấy không? Đưa ví dụ như thế. Thì như vậy bây giờ mình muốn lượm hột ngọc này là tâm mình phải tịch tỉnh, tâm mình phải an yên, tâm mình những cái lượng sống của thế gian lắng xuống lượm được hột ngọc, phải không? Đó, cho nên cái này rất là kỹ vấn đề này. Thứ tám là, thưa Sa Môn Gotama, biển là chỗ dung thân thoải mái cho hàng triệu triệu loài sinh vật, nhỏ như hạt cát và lớn đến hàng trăm do từng. Cho nên con rất thích biển chỗ đó. Phật nói chánh pháp của Như Lai cũng như thế. Một em bé, một người lớn tuổi, một người bốc vác, một người họa sĩ, một người bác sĩ, một người kiến trúc sư vân vân, đều dự trong giáo pháp tùy theo cái mức độ hiểu, thấy không? Cho nên trong biển giáo pháp của Như Lai á, có hàng thanh văn, có hàng duyên giác, có hàng Bồ Tát, thấy không? Như vậy là chúng ta được cái may mắn rằng chúng ta là Phật tử dự trong cái biển giáo pháp của Phật, tùy theo cấp độ mà mình tu, thời gian hoặc là ngắn hoặc là dài, chắc chắn rằng mình sẽ từ ở trong pháp sanh ra, thấy không? Rất là rõ đó. Thì như vậy ba cái phần này đại chúng thấy á, là cái người Phật tử này mình nghĩ rằng là những vị đại A-la-hán mà mình có phần. Bây giờ mình ở trong cái trạng thái gọi là đồng thể tam bảo, mà mình có phần với cấp độ là mình được may mắn, được túc duyên, mình là cái người Phật tử dự trong cái hàng thất chúng. Vị biết thất chúng là phải không? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so ma na, sa di ni, u bà tát, u bà di. Mình được cái may mắn rằng mình đang ở trong giáo pháp của Phật, tùy cấp độ mình tu học thôi. Đó, cho nên trong kinh Quan Nghiêm Phật mới khen ngợi nè. Phật khen ngợi người này đã trụ vào cảnh giới trí tuệ của tất cả Bồ Tát, an trụ để hộ trì chánh bánh xe chánh pháp của chư Phật, thấy không? Như vậy là bây giờ mình muốn cho chánh pháp nó vận hành là mình phải, một là hộ trì hướng dẫn tại tu tập, hai là mình hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là gì? Biểu hiện ra hành động, biểu hiện ra cái sự tu tập. Quý vị thấy nè, mình ăn cơm, nhớ nha, mình ăn cơm á, cơm nó không có nuôi cái thân này, nhớ nha, mình ăn cơm, cơm nó nuôi. Mà cái gì nuôi thân này? Máu nó nuôi thân này. Như vậy là mình ăn cơm á, cơm nó biến thành máu, nó đưa về tim, mình mới sống. Còn mình ăn cơm mà bây giờ mà cơm nó không biến thành máu là mình chết. Mình học giáo pháp cũng như thế, mình tiêu dung như thế nào đó là nó biến thành cái chất liệu sống, thì đó gọi là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp đây mình không phải đợi mình cái người xuất gia, mà cái người tại gia có niềm tin tịnh tính, có niềm tin kiên cố, thấy không? Đối với tất cả chuyện thế gian tâm bất động. Như vậy là mình nhờ gì? Nhờ mình ăn cơm mà nó tiêu, nó mới biến cái chất cơm thành máu nuôi cơ thể. Thì học Phật pháp cũng như thế, qua cái sự biến động trong cái cuộc đời này, tâm mình an yên, tâm mình bất động. Thấy không? Mà muốn được tâm mình an yên, tâm mình bất động á, là Phật dạy là cái người tu không phải là xuất gia và tại gia, mà cái người tu, người xuất gia hoặc là tại gia phải làm tất cả các việc thiện pháp. Cái đoạn sau quý vị thấy Phật dạy như vậy, làm tất cả thiện pháp để làm gì? Bởi vì quý vị nhớ kỹ một điều nha, khi mình tạo phước, phước cũng có hình tướng. Phước mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà bây giờ mình nói, bây giờ tôi cúng thế, tôi cúng làm một cái việc này nè, xây dựng một cái nhà tình thương, một cái nhà tình nghĩa. Chẳng hạn người sáng nay là ở huyện mình á, làm một cái nhà tình nghĩa. Phật giáo huyện Hàm Tân mình làm một nhà tình nghĩa. Thì mình làm là, ví dụ mình làm, mình đưa một số tiền đó cho họ làm, thì mình đâu có thấy cái nhân cái quả đó đâu, mình không thấy. Bởi vì phước nó không có hình tướng nha, phước nó không có hình tướng. Cho nên phước hay là thiện pháp quý như không khí, mình thấy. Do mình không thấy cho nên mình nhiều khi mình làm việc đó mình nói chắc thì có hay không. Nhưng mà quý vị thấy trong cuộc đời này mà thiếu không khí thì mình chết. Như vậy trong cuộc đời này mà muốn vượt qua những cái lượng sống của xã hội, những cái nghịch duyên trong cuộc đời, phải cần có thiện pháp. Giống như mà sống mà phải có không khí mình mới sống được, thấy không? Tu mà mình nói mà mình không có tạo các thiện duyên thì giống như mình ở trong một cái ngôi nhà mà nó thiếu không khí, ở trong một môi trường mà thiếu không khí, thì tạo các thiện duyên cũng như thế. Đó. Rồi kế là gì? Các vị này ở trong các cõi mà không bị trói buộc trong các cõi nên gọi là khéo vượt qua, thấy không? Bậc Đại A-la-hán là gì? Các ngài hồi tâm con đường Bồ Tát đạo ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và thế giới mà không bị ba cõi này nó trói buộc, nó ràng buộc, cho nên gọi là khéo vượt qua ba cõi, chỉ thôi. Cho nên có một ông tăng đến hỏi ngài thiền sư mà Thiệu Lâm á, bạch hòa thượng, chỉ dạy cho con cái pháp để vượt qua ba cõi. Thì thiền sư hỏi, hiện giờ chú đang ở đâu mà đòi vượt qua? Rõ ràng mình an yên chỗ này mà mình đòi vượt qua là có cái tâm mình hướng đến rồi. Mà có tâm hướng đến là tâm tạo tác, tâm sanh diệt, phải không? Mà cho nên là thiền sư khai thị liền, hiện bây giờ chú ở đâu mà đòi vượt qua ba cõi? Là gì? Mình suy tưởng, mình tưởng tượng. Mà cái suy tưởng, cái tưởng tượng đó là tâm tạo tác. Đó. Đặc biệt nhất các vị này là gì? Hay ở trong cõi nước mà thành tựu quay nghi, thấy không? Giống như mà tôn giả Xá Lợi Phất á, mà thấy tôn giả A Thất Bệ, tức là tôn giả Mã Thắng, đi trì bình bát khất thực, ngài giật mình liền, ngài nó không ngờ ở trong cuộc đời này cũng có các bậc thánh, thấy không? Như vậy là các ngài ở trong cuộc đời này đều gìn giữ oai nghi phép tắc. Gì nữa? Rồi cái ông Phạm Chí Bà La Môn nha, mà ông theo dõi tôn giả Xá Lợi Phất suốt cái chặng đường luôn, thì ông nói là chỉ có giáo pháp của Phật mới có lực, có giới mới thành tựu một con người oai nghi như thế này. Đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật bảo nè, này các tỳ kheo, trong hàng đệ tử của Như Lai có chia làm bốn hạng người. Một là hạng người ngồi thì chín mà trong thì sấm. Ngồi thì biểu hiện oai nghi phép tắc đầy đủ đó, mà bên trong thì sấm nhăn, luôn khởi những cái niệm tật đố, những cái niệm sang tham, những cái niệm kiêu ngạo. Cho nên bên ngồi thì sấm chín mà bên trong thì sấm. Hạng người thứ hai là hạng người ngồi thì sống mà trong thì chính, ngồi thì không có oai nghi, không có phép tắc. Dùng cái từ giống như mà Tế Công thiền sư đời nhà Tống thị hiện á, không ngồi nhìn vô sống nhăn à, mà bên trong thì xong rồi. Hạng người thứ ba là hạng người bên ngoài cũng sống mà bên trong cũng sống luôn. Bên ngoài thì ăn thịt uống rượu rồi đủ chuyện hết, mà bên trong thì cũng sống nhăn luôn. Hạng người thứ tư là hạng người ngồi chính trong chính. Này các tỳ kheo, chính hạng người sau cùng này mới là hạng thanh tịnh chân thật, xứng đáng là người giữ gìn gia bảo của Như Lai, phải không? Cuối cùng là Đức Phật cũng phải tán thán cái người thứ tư, là bên ngoài là giữ oai nghi phép tắc, bên trong là xong việc, rõ ràng rồi, thấy không? Cho nên cái thời này mình mà không khéo á thì mình gọi là phá kiến chúng sanh. Mà trong luật có nói mình phá giới á thì nó nhẹ hơn phá kiến, khổ vậy đó. Mình phá giới là mình chịu, còn mình phá kiến là mình dẫn tất cả mọi người đều xuống cái cõi xấu hết, không có tu tập. Dùng cái từ là vào cái thời này là phá kiến à. Vậy mình làm cái việc đó thì người ta thấy, người ta mất niềm tin Tam Bảo, ta không phải đi đến các tự viện để tu tập nữa. Đó gọi là gì? Gọi là phá kiến. Quý vị phải nhớ nha. Cho nên á, Phật mới tán thán cái hạng người thứ tư á, là ngồi chính trong chính, tức là ở trong các cõi gìn giữ oai nghi. Tôi nói quý vị thôi nha, cái người tu của mình mà giữ đúng 24 oai nghi thôi, đó là sa di nha. Mà khi mà quý vị mà thọ tỳ kheo rồi thì trong cái tỳ kheo là gì? 100 pháp chúng học là đầy đủ. Nếu mình giữ đúng 100 pháp chúng học là mình nhìn, người ta nhìn vô mình là thánh chứ không phải phàm nữa. 100 pháp chúng học mà quý vị thấy không có một cái giáo pháp nhật nào mà nó nhiều giới lực giống như mình, phải không? Hạn như tỳ kheo thôi là 4 pháp la di, 13 pháp tăng tàng, 30 pháp xả độ, 100 pháp chúng học. Rồi chưa kể là gì? Chưa kể là 10 giới trọng, 4 8 giới khinh. Phải không? Giới thôi đó, mà giới là gì? Quý vị nhớ nha, giới chưa phải là đưa mình đến con đường giải thoát, mà nó là bảo vệ cho mình để đến con đường giải thoát. Bởi vì có tệ mới giải thoát. Như vậy là nhờ giới mình nhiếp phục ba nghiệp để thanh tịnh các căn. Mà thanh tịnh các căn rồi thì mới đi đến cái con định tĩnh, thì mới phát sanh tệ giác. Nên là phải gọi là gìn giữ oai nghi phép tắc. Ở trong chúng mình vậy, trong chúng mình chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị nè. Cho nên mình ngồi mình nghiệm ra là Đức Phật, mình học vô giới mình thấy Đức Phật phải nói là siêu luôn. Đức Phật sống trong cuộc đời này, Đức Phật nói là mình làm cái gì đừng cho để cái người mà bạn đồng học của mình á, người ta khởi niệm, tức là mình thành tựu giới. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ăn đó, trong lực ghi á hả, hẹn như mình ăn trước mà cái người bạn mình ngồi kế bên đang ăn, cái mình xỉa người ta gớm, người ta đâu có ăn. Cái oai nghi, cái này là phạm oai nghi, cũng phải phạm thì giới luật. Nhưng mà để người ta giấy niệm á là gì? Là cái đức mình nó tổn, cho nên Phật nói là sao? Che miệng, nhớ không? Luật vậy rồi mà mình cứ xỉa gì rồi. Và khi á, mình ăn á, chẳng hạn như trong cơm mình có con sâu thì trong luật nói sao? Giấu chứ không để ra, người bên khác ta gớm ta ăn được, thấy không? Rồi không gì nữa, không gãi đầu. Ông gãi đầu gào nó bay vô đồ ăn thì sao? Cho nên luật dạy hết rồi mà mình làm nó không đúng. Rồi gì nữa? Khi ăn là không được ngáp, không được ở, người ta gớm người ta không ăn được. Mà mình trái luật không? Học luật mà mình nhớ luật chỗ nào hết, thấy không? Rồi mình ăn xong cái mình đứng cái mình xỉ, thấy đâu dám ăn đâu, rõ ràng thôi. Đó cho nên gọi là Từ khi mình bước vào sa di là mình phải học 24 quay nghi. Rồi khi mình thọ giới tỳ kheo là mình phải học 100 pháp chúng học. Vào nhà cư sĩ làm sao, đi đường sao dạy rõ ràng luôn. Mình học tới đâu cái mình quên, thấy không? Đó. Các vị này gì? Các vị này là theo Phật chuyển pháp luân, tức là từ tổ Ca Diếp đến lục tổ Huệ Năng dài luôn. Cái hạn như bây giờ mình chia sẻ một người ta hiểu Phật pháp đi vào con đường giáo pháp của Phật cũng là vận chuyển bánh xe pháp của Phật, chứ không phải đợi mình lên pháp tòa nha. Hạn như cái người cư sĩ thôi, người đó là huynh trưởng, mà ta hướng dẫn một số người đi theo cái con đường này, giữ năm giới, giữ mười giới, giữ mười giới chậm 28 giới khinh của hàng Bồ Tát là cũng là vận chuyển bánh xe, không phải là mình nói là cái người xuất gia mới gọi là vận chuyển bánh xe chánh pháp, mà mình giúp đỡ người ta đi vào con đường giáo pháp này, chỉ cho người ta cái chỗ sáng để cho ta tu ta học, cũng là vận chuyển bánh xe chánh pháp, chứ không phải đợi mình thành tổ nha. Nhiều khi mình hiểu mình nói à, tụi con là cư sĩ sao có cái chuyện đó, đưa người ta đến đạo thôi, đó là cũng là vận chuyển bánh xe chánh pháp. Vì sao? Vì những vị này khéo kham nhận lời di chúc của Phật. Mà quý vị biết lời di chúc của Phật là gì, ai nhớ di chúc của Phật là gì? Lời di chúc của Phật là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông phải lấy giới lực làm thầy, trên gọi là Ba La Đề Mộc Xô. Giới này nè, giống như người nghèo được cổ báo, đói được ăn, khát được uống, mù được sáng mắt. Nhớ nha, lời di chúc nè. Cho nên bây giờ mình làm gì? Lấy giới làm thầy, lấy pháp làm bạn, lấy thiền định làm giải thoát. Đó là mình nhớ lời Phật dạy. Thứ nhất là gì? Lấy giới làm thầy. Thứ hai là lấy pháp làm bạn, nghĩa là mình học giáo pháp. Khi mình học giáo pháp rồi, mình tiêu dung giáo pháp rồi, thì thiền định làm giải thoát, đúng không? Các vị này giữ giới trong sạch để làm mô phạm cho ba cõi, thấy không? Gọi là tịnh như băng tuyết, nó không có một lỗi nào hết, quý vị nhớ nha, không có một lỗi nào. Chẳng hạn như bây giờ mình giữ giới còn có lỗi, lỗi này lỗi nọ, mà các ngài gọi là tịnh như băng tuyết. Vì sao? Đây, ứng thân không lường mà độ thoát chúng sanh, à, tức là hiện thân trong ba cõi. Mà người xưa nó có câu sao? Nội bi Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thanh văn thân. Có nghĩa là bên trong tâm nguyện Bồ Tát, bên ngoài hiện cái tướng thanh văn. Bên trong các ngài là dùng nhiều phương tiện để độ sanh, từ đời này qua đời khác, mà bên ngoài là hiện cái tướng thanh văn. Đó. Bởi vì khi mà các ngài vào trong cuộc đời này á, mình gọi là ứng thân nha. Ứng thân cũng có hai nghĩa, một là đại ứng thân là chỉ cho cái hàng thập địa Bồ Tát, hai là tỳ loại ứng thân là 12 loại chúng sanh. Như vậy là các ngài đi vào trong cuộc đời này bằng nguyện lực, bằng bi nguyện, đó gọi là đại ứng thân, chỉ cho các hàng thập địa Bồ Tát vào trong cuộc đời này. Đó. Các ngài cứu giúp đời vị lai vượt khỏi các điều trần lị. À, quý vị thấy nè, cứu giúp đời vị lai. Cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm á, cái đoạn sau Phật nói là sau cái thời mạt pháp này nè, tà sư rất là nhiều. Này A Nan, các ông phải hiện thân trong cuộc đời này. Mà khi hiện thân trong cuộc đời này mà nếu mà chúng sanh biết ông á là Bồ Tát hay là A La Hán thì các ông phải nhập Niết Bàn. Nhớ không? Nhớ, mình học kinh Nghiêm mình mới giật mình. Khi mà chúng sanh biết ông là người như thế là các ông nhập Niết Bàn liền. Như là ngài Hàng Sơn, như là ngài Thạch Đắc, như là thiền sư Đặng Ẩn Phong. Thiền sư Đặng Ẩn Phong ở trong cái núi Kim Cang tu tập. Một bữa nọ trên đường ngày đi á, thì gặp hai quân lính đánh nhau dữ dội lắm, phải không? Đánh nhau kịch liệt luôn. Cái ngày lấy tích trưởng ngày ném trên hư không, cái bay lên cởi cái tích trưởng bay ngang qua. Hai binh lính đang hăng máu đánh nhau, thấy trên hư không có một vị tỳ kheo mà bay phi hành gì á, cái tâm chiến đấu, cái tâm chiến tranh còn nữa, thấy cuộc đời này nó không có là cái gì hết mà mình tranh làm cái gì. Hòa bình. Ngài nói mình hiển thị thần thông rồi, tức là phạm vào giới điều của Phật, thì thôi về hợp chúng tịch, nhớ không? Khi hợp chúng là ngài nói á, xưa giờ mấy ông thấy có người nào mà ngồi tịch không? Nghĩa là thấy. Các ông thấy ai mà đứng tịch không? Thấy. Có ai mà nằm tịch không? Dạ thấy. Mà cái ai mà lộn ngược trồng cây chuối tịch không? Nói chưa thấy, chưa, tụi con chưa thấy. Ai mà tịch kiểu vậy? Nói xong cái ngày lộn ngược tịch. Mà tịch rồi nha, mà cái y nó quẳng thẳng luôn, nó không có phủ, nó không có rủ xuống. Xô cỡ nào cũng ngã. Ngài có một người em ruột là ni sư xuất gia rồi, ngài đến chỉ nói một câu thôi: sư huynh, khi sống không giữ giới lực của Phật, chết rồi á còn mê hoặc chúng sanh, đẩy cái ngã rật. Chỉ có người em khai, đến khai thị, dùng cái từ khai thị á, không? Sống là không giữ giới lực Phật là hiển thị thần thông, mà chết rồi còn mê hoặc chúng sanh nữa, đẩy cái ngã đó. Các vị đó là ai? Là Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Phú Lô Na Di Đa, La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Ba Ni Sa Đà, làm thượng thủ. Các vị đó là thượng thủ, là mình giống như là quý vị thấy là đứng đầu trong các bậc thánh, là những vị này nè. Thì thôi bây giờ mình học qua cái phần tiếp, tức là Xá Lợi Phất mình phải kể từng đoạn. Xá Lợi Phất Trung Hoa dịch là Thu Tử, mắt mẹ ngài như mắt con chim thu, một loại chim nước. Mẹ có tôn giả Xá Lợi Phất Sudabuddha là con gái một vị luận sư Bà La Môn ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Và ông cha cũng là đại luận sư, mà ông ngoại cũng là đại luận sư, ông nội cũng là đại luận sư, cho nên sanh ngày ra đúng rồi. Mình học tới cái chỗ này mình phân tích từng đoạn nè. Cho nên á, khi mà mẹ ngài mang thai á, thì cái tệ giác của bà tự nhiên phát sanh đó. Ngài có đôi mắt đẹp như chim Xá Lợi nên đặt tên là Xá Lợi Phất, vì trong Phạn ngữ chữ Phuta có nghĩa là đứa con, Xá Lợi Phất có nghĩa là con của chim Xá Lợi, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì như vậy quý vị thấy không, mình dùng cái từ cái thời nay gọi là cái gen di truyền. Ông nội như thế, ông ngoại như thế, cha như thế, mẹ như thế, cho nên đúc ra một cái hình hài. Mà trong cái mình dùng cái từ là gọi là dịch lý ngũ hành á, thì nó có gọi là gì, gọi là cái khí tiên thiên. Cái khí tiên thiên của trời đất nó hung đúc do cái nhân duyên quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên gặp này để sanh ra hung đúc một cái tệ giác, giống như là nghiêng sói chánh pháp, thượng thủ chánh pháp. Cho nên là người xưa, tại sao người xưa mà quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái ông Vương An Thạch đó, nhớ ông Vương An Thạch khi mà ông còn học sinh á, thì cái ông quan chi phủ này nè, ông có người con gái đẹp lắm. Rồi ông mới đến nói ông thầy tướng á, thì ông đến cái trường đó ông coi cái người nào mà sau này làm quan lớn á thì tôi mới gả con gái. Thì khi mà ông thầy tướng đến cái trường học đó rồi thì nghe tin cái ông thầy tướng này coi để mà ông chi phủ này gả gái đó, thì học trò cũng đều nhào nhào ra hết. Mà trong khi đó ông thầy tướng này ông nhìn vô trong góc phòng á, thì ông thấy Vương An Thạch á bắt cái chân chữ ngủ, bắt cái chân chữ ngủ, nằm ngủ bình thường cái gì hết. Ông nhìn cái sắc tướng giật mình liền. Ông biết rằng cái người này á, sau này á, không phải làm quan thường, mà quá tình Vương An Thạch sau này làm quan gì? Thừa tướng, phải không? Thì như vậy qua cái phần này đại chúng, tôi nêu lên một cái điểm này để cho quý vị thấy là nhờ cái túc duyên nhiều đời cho nên được, mình dùng cái từ là tìm chỗ để mà đến, chứ không phải như mình bị nghiệp nó thúc, bị nghiệp nó dẫn. Đoạn sau mình học hay lắm, cho nên cái kinh Lăng Nghiêm này nó rất là hay nha. Bị nghiệp nó thúc, bị nghiệp nó dẫn là nó khác. Còn này á, mình tìm chỗ nơi để mình sanh ra, nhớ nha, tìm chỗ nơi để mình sanh ra. Thì như vậy bây giờ mình nghiệm lại, mình không tìm một nơi để mình sanh ra thì thôi, bây giờ mình chọn nơi để mình sống. Nhớ cái chỗ đó nha. Mình không đủ điều kiện, mình chọn nơi để mình sanh ra thì thôi bây giờ nè, mình chọn nơi để mình sống, vậy thôi. Bây giờ quý vị trưởng thành rồi, bây giờ trưởng thành mình biết chỗ nào sáng, chỗ nào tối rồi. Chọn nơi để mà sống, để mà trưởng thành, để mà có đủ điều kiện thì mình chọn cái nơi mình sanh ra, chứ đâu mình lầm lũi mãi, thấy không? Bây giờ mình dùng cái từ mình lỡ rồi, thấy không? Thì bây giờ mình tìm cách như thế nào đó để mình chọn nơi mình sống, để mình trưởng dưỡng, để mình tu tập. Cái điều đó là cái phần này quý vị tôi không nói nữa, thấy không? Đó. Thứ hai á, Ngài Mục Kiền Liên còn có tên khác là Câu Lực Đà, vì Ngài sanh ra ở thôn Câu Lực Đà. Câu Lực Đà là tên của một loài cây, do cha mẹ của Ngài lớn tuổi mà không có con nên mới đến cầu nơi thần cây rồi sanh ra Ngài. Mà lạ một điều nha, cũng ngày đó, cũng tháng đó, cũng năm đó, Tôn Giả Xá Lợi Phất ra đời thì cũng ngày đó, tháng đó, năm đó, Tôn giả Mục Kiền Liên cũng ra đời cái làng kế bên. Mà hai gia đình này rất là thân thiện, ngồi đó à, cũng gia thế, cũng nhà quý tộc, thì Tôn giả Mục Kiền Liên cũng như thế. Đó. Tôn giả Maha Câu Hy La, dịch là Đại Tất, là cậu ruột của Tôn giả Xá Lợi Phất. Sở dĩ mà Ngài có cái tên gọi là Phạm Chí Trường Chảo, vì khi luận nghị với bà chị, lúc mà chưa mang thai Tôn giả Xá Lợi Phất á, bà chị lúc nào cũng thua đó, mà khi mà mang cái thai Tôn giả Xá Lợi Phất 8 tháng á, ông luận đến ông thua đó. Ông nghĩ rằng á, không phải là chị mình đâu, mà đứa nhỏ trong bụng. Về ông quyết chí ông vào trong núi tu. Ông tu một thời gian dài lắm, dài đến mức độ mà ngón tay nó ra dài luôn mà ông chịu cắt, gọi là Phạm Chí Trường Chảo. Mà ông ở trong cái hang đó gần 20 mấy năm, và ông thấy ông học hiểu tu có kết quả. Vì tu bên đạo Bà La Môn mà, ông về ông tìm cháu mình để ông luận nghị. Khi mà ông về rồi ông hay tin cháu mình xuất gia với một cái vị mới, đó là Sa Môn Gotama. Ông quyết, ông tìm cái vị Sa Môn này có đủ tư cách gì mà cháu mình giỏi như thế mà làm đệ tử. Nên mà khi ông đến gặp Phật á, ông cho lập thiết, và ông hỏi, ông nói như thế này: nếu mà ông thua, ông tự cắt đầu nha, ông thua ông tự cắt đầu. Thì Phật cho ông lập thiết trước. Phật hỏi: lập thiết của ông lấy gì làm tâm? Ông nói ngay: tâm chỉ của tôi, lập thiết của tôi là tất cả đều không thọ. Bây giờ ông lập ra cái thiết tất cả đều không thọ thì đâu có ai mà phá được ông, phải không? Phật mới gạn hỏi: như vậy ông có thọ cái thấy không thọ của ông không? Ông nghĩ không biết đáp làm sao. Nếu ông mà trả lời thọ thì trái với chủ trương của tất cả không thọ, mà nếu nói không thọ cái thấy đó, tức là tự mình bác mình. Tức là hai đường đều hết trả lời. Có nghĩa là khi mà ông nói là cái chủ trương không thọ, nhưng mà ông lầm cái chỗ gì? Có cái ngã tướng nằm trong đó. Bởi vì tinh thần của Đức Phật đưa ra con đường vô ngã, Mà chính mà ông nói là không thọ. Nhưng mà cái gì không thọ? Ông biết ông là cái chủ trương ông là đuối lý rồi. Cho nên ông xin ông cắt đầu để tạ tội. Phật nói là trong pháp của Phật là không có đó. Nên ông xin xuất gia. Rồi 3 tháng sau ông chứng A-la-hán luôn. Đó. Phú Lô Na Di Đa Ly Tử, tức là Phú Lô Na dịch là Mãn Di Đa La, dịch là từ, tử là con, Phú Lô Na là tên cha, Di Đa La Ni Tử là tên mẹ. Ngài là con của vị quốc sư ở triều vua Tịnh Phạn Vương, lớn lên có thức tỉnh mới cùng với 30 người bạn vào trong núi Tiết tu theo pháp của Ba Lê Bà Giá Ca, được tứ thiền chứng ngũ thông nhưng chưa được giải thoát. Sao mà nghe tin Phật rồi ngài mới đến xin xuất gia chứng A La Hán. Thì như vậy quý vị thấy vào cái thời Đức Phật ở dưới hàng đệ tử của Phật toàn là những vị thông thái không, toàn là con quốc sư rồi con luận sư, con những người toàn sanh trong nhà quý tộc không đó. Rồi kế là tu Bồ Đề, dịch là không sanh hay thiện hiện thiện cát. Bởi vì khi sanh ngài ra, các kho lẫm đều biến mất, sau 7 ngày trở lại như cũ, cho nên nó gọi là thiện hiện. Thầy tướng coi và rồi nói như thế này, ngài có những cái tướng tốt rất là đặc biệt, cho nên cha mẹ mới đặt tên nữa là thiện cát, hay còn gọi là kiết tường. Đó. Upanisada dịch là trần tánh, ngài quán về tánh của sắc trần rỗng không mà chứng A La Hán. Đó. Lại có vô lượng hàng bích chi vô học và hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật. Quý vị thấy bích chi Phật là gì? Tức thứ nhất là gì? Độc giác Phật. Độc giác Phật là người này ra đời không gặp Phật. Quán nhân duyên vũ trụ trời đất xuân hạ thu đông, quán thời tiết nhân duyên chứng quả vị, người gọi là độc giác Phật. Thứ hai là duyên giác Phật, tức là ra đời gặp Phật nghe pháp. Quán 12 nhân duyên đắc đạo, lấy quả vô học viên mãn làm chỗ chứng đắc, cho nên gọi là duyên giác Phật. Tức là có những vị gì? Hàng bích chi vô học, hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật. Rồi bây giờ quý vị thấy trong này nó gọi là có những vị gọi là sơ tâm, tức là hàng thanh văn hữu học chưa đến quả vô học đều gọi là hàng sơ tâm, giống như tôn giả A Nan. Rồi hàng Bồ Tát mới phát tâm từ mãn vị thập tính bước vào thập trụ cũng gọi là hàng sơ tâm nha. Tức là những vị mà A La Hán rồi Bích Chi Phật rồi những vị sơ tâm cũng đồng đến trong pháp hội đó. Bây giờ còn thời gian nữa, chúng ta ráng học một đoạn cho nó hết nè. Khi ấy nhằm ngày chư tỳ kheo mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát trong mười phương đến cầu xin giải quyết tâm nghi, đồng kính thỉnh Phật vì nói pháp yếu. Đó. Bây giờ mình chuẩn bị ra hạ, thấy không? Mình chuẩn bị ra hạ gọi là tự tứ, hôm bữa mình học rồi đó, thấy không? Tức là hoặc là ở bên Ấn Độ, cái lịch bên Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi chứ không phải là 4 mùa như ở nước Hoa Hạ, tức là Trung Hoa. Tức là 16 tháng 4 á, thấy không? 16 tháng 4 mà làm cái lễ gọi là lễ an cư, hoặc là 16 tháng 5 thì mình làm lễ an cư. Quý vị biết tại sao mà 16 tháng 5 không? Biết không? Sở dĩ mà bây giờ có cái từ gọi là hậu an cư, trước khi mình nói về từ tướng phải nói cái an cư. Sở dĩ mà có cái từ hậu an cư á là Tôn giả Ma Ca Diếp, ngài thường trì bát khất thực, cho nên ở rất là xa, thường thường đi về trễ, nhớ nha, đi về trễ có lúc là cách khi nửa tháng luôn, đi bộ mà, nhớ nha, đi bộ, cho nên mới có cái từ gọi là hậu an cư, gọi là tiền an cư, là chẳng hạn như tiền an cư là ngày 15 tháng 4 như ở mình gọi là tiền an cư. Nếu có một số người mình đi về ở phương xa mà tới về trễ, chẳng hạn như bên Mỹ, bên Pháp, ví dụ đi. Ta về trễ đó thì cũng cho người ta tác pháp an cư luôn, gọi là hậu an cư. Quý vị nhớ nha, mà đã có cái thời đó rồi. Như vậy là cái mùa an cư là tất cả các vị tỳ kheo đều tập trung một chỗ, cố gắng là về cho kịp lúc ngày cái giờ cái tháng cái năm đó cho kịp lúc. Như có một lần á, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, chắc chắn rằng nếu mà mình đi á, thì có thể là trễ 1 đến 2 ngày. Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới bàn với tôn giả Xá Lợi Phất là thôi bây giờ mình dùng cái thần thông đi cho nhanh, dùng thần thông đi cho nhanh. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói không được, nếu mình dùng thần thông mình đi á, thì sau này cái đời vị lai á, mà họ đi đến trễ, họ nói là sở dĩ mà tụi con đến trễ vì tụi con có thần thông. Hay không? Quý vị thấy hay không? Là cái bậc thánh là đều làm lợi ích không những hiện tại mà mai sau. Phải không? Nếu mà bây giờ mà đi đến trễ chẳng hạn như giờ thỉnh nguyện, giờ bố tát, giờ thọ chay đi, ví dụ đi. Mình đi đến trễ mình nói tại con có thần thông, chứ có thần thông bay đến nhanh rồi, cho nên không được dùng thần thông. Cố gắng đi cho về cho kịp. Đi ngày đi đêm, đi như thế nào đó cho về cho kịp, chứ không dùng thần thông đó. Thì như vậy mà khi mình an cư rồi đó, thì qua 3 tháng mới tự tứ giải hạ. Ngày đó chư tăng mỗi người tự xem lại trong 3 tháng có những lỗi làm gì, thì đối trước chúng mình xin sám hối, hoặc là mình xin đại chúng chỉ những cái lỗi lầm của mình, gọi là tự tứ. Mà trong cái pháp này quý vị biết rồi, đúng lý ra là 1 tháng mình Bồ Tát 1 lần, đúng không? Mà sư ông Trúc Lâm mới nghĩ nếu mà Bồ Tát mà đọc không vậy thì có những người có những cái lỗi lầm không tự đứng lên, cho nên sư ông Trúc Lâm mới đưa ra một cái pháp gọi là thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện là chỉ có nhà Phật mới có thôi nha, tức là mình đứng yên một chỗ trong 1 tháng vừa qua, đối bản thân quy con tự kiểm, con thấy được lỗi. Ngoài ra có những lỗi nào mà các vị mà thấy con có lỗi á, quý thầy mà thấy con có lỗi chỉ dùm cho con để con sám hối cho 3 nghiệp được thanh tịnh. Tức là mình kêu người ta chỉ lỗi, mà nhớ nha, chỉ lỗi xong rồi mình sám hối xong đó, đừng có khởi cái niệm bà chỉ tôi chết bà tôi không, cái đó là nó chật. Khi người ta chỉ lỗi mình là mình thành tâm mình sám hối, chứ mình ôm ấp, mình kêu người ta chỉ lỗi mà kêu người ta chỉ lỗi rồi về cái mình cứ nhớ cái mặt người đó chỉ lỗi mình không, thì cái pháp nó không thành tựu. Nhớ nha, cái pháp yết ma nó không thành tựu. Thì khi mà người ta chỉ lỗi mình đối trước Phật, đối trước bên cái thanh quy là pháp và tăng đoàn, mà ở đây mình ôm ấp cái chuyện đó không thì cũng được. Nhớ nha, mà cái pháp tự tứ này nó có vào cái thời Đức Phật, là trong 3 tháng cư kiết hạ. Khi mà 3 tháng cư kiết hạ xong rồi, Phật mới ngồi một chỗ nói ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên và đại chúng, trong 3 tháng cư kiết hạ nè, các ông có thấy Như Lai có lỗi nào không? Lỗi về thân, lỗi về khẩu, lỗi về ý hay không? Thì các thầy tỳ kheo nó bạch Đức Thế Tôn, trong 3 tháng kiết hạ chúng con ở với Thế Tôn á, đều thấy Thế Tôn hằng thanh tịnh như băng tuyết. Rồi tôn giả Sa Phất nói là trong 3 tháng hạ này con ở với Thế Tôn và đại chúng có những cái lỗi làm gì không, nên gọi là cái pháp tự tứ, gọi là đối thú tự tứ. Quý vị nhớ nha, nên đối thú tự tứ là mình phải học lên, mình đọc lên 3 lần. Nhưng mà bây giờ đối thú tự tứ mà trong cái quyền mình bây giờ mấy ông hòa thượng vừa rồi ông mất hết, ông tịch hết, là không có ai mà đứng lên để mà chứng minh. Bây giờ kêu ai đứng lên ông cũng ai dám đứng lên, kêu 3 vị mà 3 vị cũng dám, 4 vị cũng dám, thì bây giờ phải làm gì? Phải làm gì? Thì có những cái pháp gọi là tâm niệm tự tứ, tức là đối trước Phật vậy thôi, phải không? Bây giờ không ai dám đứng ra, bây giờ ở viện mình hòa thượng hết rồi, nên có những cái trường hợp như thế, quý vị nhớ nha. Đó, thì như vậy khi mình đối thú á, mình đối thú tự tứ là gì? Là mình thấy, mình nghe, hoặc là mình nghi đúng pháp đúng luật, thì con sẽ như pháp sám hối. Đúng pháp đúng luật con sẽ như pháp sám hối. Như vậy mà trong cái phần tự tứ này, quý vị thấy đặc biệt Đức Phật chuẩn bị tiên cái pháp, gọi là cái pháp từ nơi cái mật tạng. Nhớ nha, từ nơi cái mật tạng. Nhưng mà bây giờ quý vị nhớ là mình đọc kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói thì không còn mật nữa, mật ở bên mình. Nhưng mà cái pháp này khi mà Đức Phật chưa tiên thiết thì cũng gọi là mật ngữ mật tạng. Cho nên mình thấy đặc biệt chỗ nè, khi ấy Phật chải tòa ngồi yên, quỳ hội chúng tiên nói cái nghĩa thăm áo, phải không? Trải tòa ngồi yên. Thì như vậy qua cái phần này nè, tại sao mà Thế Tôn ngồi yên? Vì Thế Tôn ngồi nhập đại định để quán căn cơ hội chúng. Hôm nay nói pháp gì, tiên thiết cái pháp gì, chứ không phải là muốn nói sao nói, phải không? Như vậy là khi mà quán căn cơ đại chúng là bây giờ hôm nay mình phải nói pháp gì để cho chúng họ thâm nhập vào cái thâm áo nghĩa lý này để tu chứng cái con đường quả quỷ. Đó. Như vậy đây nè, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ngồi yên vì hội chúng tiên nói nghĩa thâm áo, thì trước khi nói kinh pháp hoa Phật cũng nhập định vô lượng nghĩa xứ, rồi mới nói kinh vô lượng nghĩa xa mới nói kinh pháp hoa. Thì kinh Lăng Nghiêm, kinh pháp hoa là một, nó giống như một mắt xích gì đó. Đó. Thì như vậy qua cái phần này nè, quý vị thấy mà nếu mà Đức Phật ngồi yên tiên cái nghĩa pháp á, thì hội chúng cũng phải ngồi yên luôn. Nhớ nha, khi Đức Phật ngồi yên thuyết pháp thì hội chúng cũng ngồi yên để mà thâm nhập giáo nghĩa. Đó. Cho nên khi mà nghe kinh là tâm mình không tán loạn thì mới có công đức chân Phật. Còn mình ngồi mình nghe kinh mà tâm mình tán loạn, tâm mình suy nghĩ thì không có công đức. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy sao? Như hồ nước rất sâu, trong lặng sáng một màu, người trí tuệ nghe pháp, tâm thanh tịnh hết sầu. Bởi vì nghe pháp này không phải là bậc thường mà bậc trí tệ giác. Rồi mình nói bây giờ con có tệ giác đâu mà nghe? Đây là nghe pháp mà bằng cái thân, cái khẩu ý thanh tịnh, tức là cái túc duyên mình có. Cho nên trong kinh Chánh Pháp niệm xứ Phật dạy, nếu có người dùng tâm lành nghe pháp, đây là phước đức đệ nhất, chứ không phải nói mình bố thí, nói mình cúng dường. Như vậy dùng tâm lành nghe pháp là dùng tâm gì? Ngồi ngay đây là thân thanh tịnh, miệng mình không nói bậy là khẩu thanh tịnh, ý mình không có tán loạn là ý thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, tức là phước đức đệ nhất, thấy không? Vì mục đích đi nghe pháp, dầu chỉ bước một bước, phước báo cũng có thể sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Người nghe pháp do thân khẩu ý tạo nghiệp lành nên sanh trong cõi trời hoặc cõi người, được hưởng phước báo hạnh phúc bậc nhất, mạng sống lâu dài, cuối cùng được niết bàn. Giống như là cái cây mình trồng vậy, nó đâu ra trái mà ra gì? Lá, phải không? Lá rồi bắt đầu ra hoa, qua rồi quả, nghĩa là mình phải trải qua những cái kiếp của trời của người, nhưng mà điều an ổn, điều hạnh phúc, mạng sống lâu dài, rồi về nữa tuổi thọ, rồi tiếng tốt, uy tín vân vân, thấy không? Năm cái phước thù thắng luôn luôn theo bên cái người nghe pháp đó, rồi cuối cùng mới chứng quả niết bàn, tức là qua trái cuối cùng của cây giác ngộ. Tất cả những công đức lớn này đều chỉ nhờ nghe pháp mà có được, nên nghe pháp là an ổn bậc nhất. Cho nên Khổng Tử mới khẳng định một câu: sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Rõ ràng. Tại vì mình thấy là mình, bây giờ mình dự trong cái giáo pháp của Phật, mình thấy mình thấy là dễ quá, không phải dễ đâu, không phải dễ. Khi mình tâm mình lắng động nghe cái diệu nghĩa giáo pháp là mình biết cái túc duyên nhiều đời mình đã từng nghe pháp, đã từng học pháp và đã từng tu về cái pháp này. Nó dễ đâu. Mình thấy được như thế rồi mình mới thúc liễm được ba nghiệp. Có những việc gì mình sai ấy, mình nhớ lại, túc duyên không phải là dễ có. Nhớ nha. Khi mất thân người rồi, biết có ngày nào gặp được pháp thì mình tu. Mình thanh nhập chứ tự nhiên mình tinh tấn mình tu à, đúng không? À. Do đó Lão Tử nói: bậc hạ nghe nói về pháp á thì cười to bỏ đi, bậc trung nghe nói về đạo thọt nhớ thọt quên, bậc thượng nghe nói về đạo thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Thấy không? Mình học pháp để làm gì? Nó phổ ra hành động hàng ngày. Thì như vậy mình nghe được cái pháp này rồi thì mình phổ ra hàng ngày, mình sống với chúng như thế nào, mình làm việc như chúng như thế nào. Khi mình sống với chúng hòa hợp thanh tịnh thì biết rằng mình tiêu dung được pháp. Còn mình nghe pháp ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà mình cứ phiền não là mình chưa tiêu dung. Thấy không? Mình nghe pháp như thế nào đó mình thấm bằng tứ chi, phổ ra hành động công việc hàng ngày. Cho nên nó có câu gì? Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đó, thấy không? Như vậy là bây giờ quý vị thấy là mình nghe pháp rồi mình tu học như thế nào đó để cho nó thấm. Nó thấm là mình bước ra cái cuộc đời này nó có một cái lực dụng là nhờ khi mình ở trong chúng nghe pháp, khi mình ở trong chúng tu học. Cho nên cái phần kế gì? Chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có, thấy không? Bởi vì khi mà nghe Đức Phật mà tiên dương giáo nghĩa rồi thì các ngài biết rằng cái túc duyên nhiều đời mình hôm nay mới giữ trong cái giáo pháp này, trong cái dòng giáo pháp này, thì bây giờ ngồi yên lặng nhắm mắt nghe Đức Phật tiên dương giáo nghĩa đó, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này nè, đại chúng thấy nè, chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Quý vị nhớ nè, sau này mình đủ duyên ấy, mình giảng pháp người ta nghe người ta hiểu, không phải mình đâu. Bởi vì mình đại diện cho Đức Phật trùng tiên lại các kinh. Mà khi trùng tiên lại các kinh á thì có Thiên Long, có Bát Bộ, có Hộ Pháp và Lam là các ngài đều giữ trong cái giáo nghĩa đại thừa. Mắt mình thấy đâu, nhớ nhận mắt mình thấy, nhưng mà các ngài đang giữ trong những cái pháp hội này, trong cái giảng đường này, mà tâm mình loạn động, tâm mình vọng tưởng, tâm mình không an yên là các ngài thấy liền đó. Vậy đó, cho nên là hội chúng này là mình đừng có nghĩ rằng hội chúng thờ Phật, mà hội chúng thời nay khi mình nghe cái giáo nghĩa mật tạng này nè, thâm áo này nè, thì ráng là gì? Thanh tịnh cái thân, thanh tịnh cái miệng, thanh tịnh cái ý được điều chưa từng có, là quý vị phải nhớ gì? Được nghe giáo nghĩa của Phật. May mắn mình được thân người mà ngày hôm nay mình được nghe giáo nghĩa này, quá là may mắn. Thì hội chúng tâm nó được an yên. Cho nên gì? Tiếng Phật nói như tiếng chim ca lăng tần già, quang khắp mười phương cõi nước. À, quý vị ráng học một đoạn này cho nó hết cái khúc này. Ca lăng tần già là tiếng Phạn, nghĩa là âm thanh vi diệu, người nghe rất là hoan hỷ. Quý vị thấy nè, ngày xưa có micro, đúng không? Mà tiếng của Đức Phật đó, nó âm thanh nó vi diệu, nó quang, cho nên đó là trong kinh Tạp Bảo Tạng có kể lại tôn giả Mục Kiền Liên nghi là Đức Phật nói cái bài pháp, nói bài kinh đó thì ở cõi nước có nghe không. Ngài mới dùng cái năng lực thần thông này đi qua gì, mười ức cõi Phật, tức là hằng hà xa thế giới cõi Phật, thì đến một cái thế giới cõi Phật là xa nhất á, gọi là cõi Phật Thế Tự Tại Vương. Bây giờ Phật cõi nước đó đang thuyết pháp, là một điều tôn giả Mục Kiền Liên đều nghe cùng một lúc hai vị Phật thuyết pháp, Phật Thế Tự Tại Vương và Phật Thích Ca Mâu Ni cùng một lúc luôn. À, thì bây giờ trong hội chúng đó có một vị Bồ Tát nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc Thế Tôn thuyết pháp, không biết ở đâu có một con sâu hình người lạ lắm bò lên đây nghe pháp. Thì Phật Thế Tự Tại Vương nói nè: Các ông đừng nói như thế, đây chính là đệ tử thần thông đệ nhất. Rồi họ nói nè: Mục Kiền Liên, ông đừng có khởi nghi mà tiếng Phật có sai không, đúng không? Tiếng của Phật muốn xa cỡ nào cũng được hết đó, nên gọi là âm thanh nó vi diệu. Mà cái tiếng của Đức Phật đặc biệt là gì? Tiếng nói của Phật vi diệu như tiếng phạm âm, Tức là âm thanh cõi trời phạm thiên nói là nó quen xa xa vậy. Mà khi mà nó quen xa, người ta chạm vào cái tiếng Phật là bao nhiêu cái phiền não cấu nhiễm rớt xuống. Quý vị coi mà trong kinh Tạp Bảo Tạng mà con cóc mà nó nghe âm thanh của Phật mà chết một cái đã sanh thiên liền. Cho nên ra đời gặp Phật là cả một vấn đề luôn. Đó. Như vậy tiếng phạm âm là gì? Trong Ngũ Đăng Hoằng Nghiêm kể là câu chuyện thiền sư Nam Tiền gọi viện chủ, dạ, ngài nói, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi 90 ngày để thuyết pháp cho mẫu hoàng. Khi ấy vua U Điền nhớ Phật quá, mới thỉnh tôn giả Mục Kiền Liên quặng thần thông, đưa thợ lên cung trời nhìn Phật để tạc tượng. Ông về tạc tượng gỗ, chỉ tạc được 32 tướng, vì sao tướng phạm âm chẳng tạc được? Không? Tức là tạc gì tạc mà cái tướng phạm âm sao tạc được? Thì viện chủ thưa nè, thế nào là tướng phạm âm? Thiền sư Nam Tiền nói, lừa chết người. Như vậy bây giờ cái tướng phạm âm làm sao mà tạc? Đó, đây là đòi hỏi cái sự tu tập dụng công của mỗi hành giả đó. Rồi trong đó có hằng hà sa Bồ Tát đến đạo tràng nhóm họp, ngài Quân Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Quân Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là diệu đức, là diệu hạnh, là đức hạnh. Ngài rất uy diệu cho nên còn gọi là Diệu Cát Tường. Thì như vậy quý vị thấy là cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay nói khác hơn là cái bộ kinh Đại Thủ Lăng Nghiêm Mật Ngân Tu Chứng này, lấy ai làm thượng thủ? Bồ Tát Quân Thù Sư Lợi. Vì Bồ Tát Quân Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho căn bản chí, là Phật chí. Như vậy bây giờ mình muốn nghe cái pháp này thì tâm mình lặng hết để trở về cái Phật tướng, Phật chí của mình, nghe cái pháp này mới được. Còn tâm mình loạn tưởng, tâm mình vọng động nghe em được. Cho nên mấy tiêu biểu cho Bồ Tát Quân Thù làm thượng thủ là cái tệ giác. Nghe kinh này không phải là dùng cái tâm than duyên nha. Mình nghe cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này phải dùng cái tệ giác, dùng cái trí bát nhã. Vì kinh Lăng Nghiêm này giống như một cái kính chiếu ra hết các pháp, thấy như là nắm lá trên lòng bàn tay, giống như là một cái trái xoài để trên lòng bàn tay thấy hơn. Nó giống như một cái kiến chiếu rõ vậy. Thì chúng ta phải dùng cái tệ giác đó. Do đó kinh Thủ Lăng Nghiêm lấy Bồ Tát Quân Thù làm thượng thủ, thì kinh Nguyên Giác mở đầu cũng Bồ Tát Quân Thù Sư Lợi đứng lên thưa hỏi, thấy không? Cho mình thấy những cái bộ kinh nó nhịp nhàng, nó rất là khớp. Thì như vậy đạo Phật lấy cái gì làm cái chỗ cứu cánh? Tệ giác. Cho nên gọi là lấy trí tệ làm sự nghiệp có lý do, thấy không? Đó. Thì thôi bây giờ chúng ta qua cái phần lần sau rất mình dùng cái từ hấp dẫn đó nha. Tức là qua cái phần chương 2 tựa riêng, cái phần duyên khởi. Duyên khởi là gì? Duyên khởi là vì sao Đức Phật nói cái kinh này? Nó phải có nhân có duyên thì Đức Phật mới nói cái kinh đó. Mà không ai thỉnh để Đức Phật nói, mà có nhân duyên, có điều kiện Đức Phật mới nói, gọi là gì biết không? Vô vấn tự thiết. Vô vấn tự thiết là không ai hỏi mà Đức Phật vì một cái duyên nào đó Đức Phật nói. Giống như mình buổi chiều á, buổi chiều mình thường đọc cái gì? Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui đâu. Ví dụ vậy. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất, lo toan cứu mình. Là sở dĩ mà Đức Phật nói cái bài pháp này, vì trên đường đi khất thực, Đức Phật thấy con cá nó mắc cạn trên nước. Đức Phật về mới tiên cái pháp này gọi là vô vấn tự thiết. Không ai hỏi mà nói. Mà làm cái gì? Phải có cái sự duyên khởi, nguyên nhân. Trên cái phần đó, cái phần duyên khởi. Phần duyên khởi này là đặc biệt nhất là ông Du Ma Tư Nặc thỉnh Phật về cung ông để mà ông cúng dường bữa chay tăng, vì lý do ông đám dỗ. Thấy không? Thờ Phật nó có rồi nè. Đó. Nhân ngày kỵ dỗ cha của ông, ông mới thỉnh Phật và tăng chúng vào cung thiết lễ cúng dường. Thì vào thời đó là Phật cũng cho người ta đến cung cúng dường chứ đâu phải không cho. Cho nên sau này chúng ta học cái pháp này rất là hay nè. Cái pháp gọi là cái pháp biệt thỉnh. Nhớ nha, cái pháp biệt thỉnh như thế nào. Thì khi mà ông vua Ba Tư Nạc này, ông thỉnh Phật và tăng chúng vào cung để mà cúng dường á, quý vị đọc mình thấy nó là siêu sức cái chỗ này. Là tôn giả A Nan được một người gọi là biệt thỉnh ở chỗ khác. Khi biệt thỉnh chỗ khác là thì đi về á, thì không có trong tăng chúng. Bây giờ ông vua Ba Tư Nạc ông thỉnh là bạch Đức Thế Tôn, cũng thỉnh Thế Tôn và 500 vị, thì mình đưa đến đúng 500 vị thôi. Cái nhân cái duyên đó cho nên tôn giả năng bị cái nạn gọi là nạn Ma Đăng Già, cho nên có cái bộ kinh này rất là hay ha. Thì thôi mình nghĩ
chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não do tầng thể nghiện đoạn pháp môn mà do lượng thể nguyện học Phật đạo do thượng thể nghiện thành